Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Yoga Ấn Độ giáo là một môn tập luyện để tăng trưởng sức khỏe thể chất. Yoga Phật giáo là tu tập về tâm, nhằm làm chủ các phản ứng bao gồm cảm xúc, thái độ, vốn làm cho con người kẹt vào các vướng chấp. Như vậy sự thực tập yoga tâm này đó sẽ giúp cho con người giải phóng khỏi các trói buộc của phiền não. Trước nhất về mặt khái niệm, tông du già là dịch từ tiếng Sanskrit yoga chara, thì chữ chara đây đó là nó, a nó đều là a dài hết. Thì sự tập tập này đó nó giúp cho con người đạt được nhận thức luận chân chính, proper epistemology, hay còn gọi là nhận thức giác ngộ hay là nhận thức tỉnh thức, enlightened cognition. Tức là tiến trình nhận thức của con người đó thông thường nó là dựa vào các phản ứng giác quan. Khi mà mắt tiếp xúc với hình thái, tai nghe các âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân á đối với vật xúc chạm, và tâm á đối với những thứ được hình dung vào quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chúng ta khởi ra hai loại phản ứng. Thứ nhất là đối với con người, sự vật, sự việc ưa thích, hợp gu, thì phản ứng kéo theo sau đó là gì? Tham ái. Ngược lại, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng, phản ứng sân á được trỗi dậy. Như vậy tiến trình nhận thức của người phàm, nếu không kẹt vào sân thì dướng vào tham. Và nhiệm vụ chính của tông du già là giúp cho người tu tập đạt được chứ nhất là nhận thức đúng, và sau đó đó là nhận thức tỉnh thức. Như vậy nhận thức luận của tông du già là nhằm đạt được như thị tri kiến, tức là cái thấy, cái hiểu, cái biết đúng với bản chất của sự vật. Tri kiến là cái khái niệm mà chúng ta sử dụng để gọi tắt cho các phản ứng giác quan: sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Chứ thực ra nó đến 6 giác quan. Nếu chúng ta so với bài kinh Bahiya, thuộc kinh tập. Một trong 15 tiểu bộ kinh đó. Thì nhận thức luận của Tông Du Già có thể được mô tả theo ngôn ngữ của kinh Mahayana là gì? Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, và cái biết chỉ đơn thuần là cái biết. Thì cái cụm từ chỉ đơn thuần là đó, nó mô tả cái tiến trình và cái kết quả của sự nhận thức như chúng đang là. Seeing things as they are. Nó khác với cái phận của chúng ta là gì? Thấy sự vật như chúng qua lăng kính của mình. Tức là khi mình đang vui, mình nhìn thấy con người sự vật có vẻ rất là hân hoan, thích thú. Tâm mình nó đang buồn rũ rượi về một cái mối đau, cái bất hạnh nào đó đó, thì tất cả mọi thứ sẽ bị nhuộm bởi cái màu lăng kính này. Đó là lăng kính chủ quan, bởi cảm xúc và thái độ. Cho nên ở một cách thức tương đối đó, chúng ta có thể nói là Tông Du Già bằng các khái niệm triết học và tâm lý học trong phong trào Bách Gia Tranh Minh tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5 Tây lịch, nêu ra một học thuyết về sự hành trì tâm mà cốt lõi là để đạt được nhận thức tỉnh thức. Nhận thức tỉnh thức có nghĩa là nó thoát ra khỏi các cái phản ứng chủ quan về cảm xúc và thái độ. Nếu đứng từ góc độ triết học thì Yogacara đó là một trong hai trường phái triết học của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Phái còn lại đó là Madhya Maka, tức là phái Trung Quán. Trung Quán là phương pháp tu tập thiền. Quán này được hiểu đó là thiền, về con đường trung đạo. Và trung đạo đối với Tông Du Già chính là sự vượt lên trên các thiên chấp. Bất cứ cái gì nó thuộc về chủ nghĩa dị nguyên đều được xem là đối tượng cần phải vượt lên trên. Như vậy cho đến ít nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, có thể xa hơn nữa là thế kỷ thứ ba thứ tư sau Tây lịch, thì tại Ấn Độ đó chỉ có hai trường phái triết học chính trong Phật giáo Đại thừa thôi. Đó là phái Trung Quán và phái Du Già. Mặc dầu ở thế kỷ thứ nhất Tây lịch, sự ra đời của tiểu bản A Di Đà, nó đâm ra là kinh A Di Đà, như là phần bắt đầu của Tông Tịnh Độ. Nhưng mà trên thực tế đó thì Tông Tịnh Độ chưa từng phát triển ở tại Ấn Độ. Nó chỉ là một cái manh nha về tư tưởng đó. Phát triển chính yếu là vẫn là ở tại Trung Quốc. Còn Mật Tông đó thì đến thế kỷ thứ 8, thứ 9 sau Tây lịch thì mới phát triển ở tại Ấn Độ. Và mặc dù đó là cũng có một vài bản văn đầu tiên của Mật Tông cũng ra đời ở thế kỷ thứ 2, thứ 3. Cho nên á, ngữ trị suốt một thời gian dài từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch kéo dài cho đến thời kỳ Trung Đại, thì Du Già Tông cùng với Trung Quán Tông đó đã trở thành hai trụ cột song song của triết học Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Về người sáng lập đó, thì hai nhân vật được xem là khai tổ của tông Du Già chính là hai anh em cùng cha khác mẹ, Bồ Tát A Sân Dù Trước và Bồ Tát Vasubandhu Thế Thân. Thì sanh vào cuối thế tử thứ tư và hành hoạt nhập thế đó vào thế kỷ thứ 5. Tức là niên đại cụ thể của hai vị Bồ Tát này đó thì không rõ. Nếu phải dùng một cái ngôn ngữ hiện đại để mô tả về tông Du Già đó, thì tôi tạm gọi đó là tông tâm thức. Còn nói về tính năng á, thì tôi tạm gọi đó là triết học trị liệu tâm lý, psychological therapeutic philosophy, mà chủ yếu là của Phật giáo Đại thừa. Thì trong Hán Việt đó, chúng ta thường quen với khái niệm là đối trị. Trong y học phương Tây đó, về tiếng Anh thì chúng ta có từ antidote, đó là thuốc giải. Khi mà mình lỡ uống một thuốc độc hay là một bệnh gì đó ngặt nghèo đó, chúng ta cần phải có thuốc giải thì mới khỏi được bệnh và có thể sống lại được. Thì thuốc giải của tông Du Già đó, đó là trí tuệ vượt lên trên các phản ứng của thức, để từ cái nhìn bị vướng chấp hoặc tham ái hoặc sân hận á, chúng ta đạt được cái nhìn tỉnh thức. Người Trung Quốc khi dịch á, thì có khuynh hướng gọi Yogacara đó là pháp tướng tông, rất là xa lạ với cái từ gốc, cũng như là ngữ nghĩa và hệ thống triết học của tông đài. Trong tiếng Sanskrit pháp là tham bát, còn tướng là lắc sắc, tức là những cái biểu đạt về hình thái. Như vậy khái niệm pháp tướng đó là tướng trạng của sự vật. Mà rõ ràng thì tông Du Già thì đâu có đặt nặng về tướng trạng sự vật. Sự vật đó chỉ là đối tượng được nhận thức của 8 thức giác quan thôi. Xin lỗi, 6 thức giác quan. Khi mà nhận thức đúng đó thì dẫn đến sự tỉnh thức, nhận thức sai thì dẫn đến thiền chấp. Còn thông thường thì tông này được dịch đó là duy thức. Mặc dù dịch từ đó rất chuẩn với khái niệm Vijñapti Mantra trong tiếng Sanskrit, được sử dụng rộng rãi trong các bản văn bao gồm kinh và luận của tông Du Già. Nhưng khái niệm đó đó nó gợi cho ta về từ tương đương, đó là duy tâm. Và có thể nó cần đến sự giải thích, chứ không dễ dẫn đến sự ngộ nhận. Như vậy về bản chất đó, thì tông Du Già đó giúp cho người tu đi trên một tiến trình nhận thức, cognition process, để đạt được các nhận thức tỉnh thức, tức là thoát ra khỏi các phản ứng vô minh. Còn về các chủ đề đó thì chúng ta sẽ khái quát ở bài thứ hai. Và đại khái đó thì tông Du Già dầu là trong phần kinh tạng đại thừa hay là trong luận tạng đại thừa, chủ yếu là đề cập đến 8 loại hình thức, tức là bổ sung thêm manas, thức chấp ngã, và Araya là thức kho tàng. Thì khi đề cập đến thức đó, thì tông Du Già gợi ý về nhận thức trực tiếp. Thì Hán cổ thường dịch đó là hiện lượng, lượng đó là đánh giá, là nhận thức, đó là một cái từ rất là cổ. Hiện có nghĩa là hiện tiền, trước mặt, nó tương đương với thuật ngữ triết học hiện đại đó là trực quan, perception. Dĩ nhiên trực quan đó, thì nó vẫn có hai cái phản ứng. Phản ứng trực quan đúng thì nó gọi là chân hiện lượng, còn phản ứng trực quan sai nó gọi là tợ hiện lượng. Tợ có nghĩa là giống, gần giống như là, mà trên thực tế là không phải là. Hay nói cái khác, cái gì á gần giống thì cái đó chưa phải là. Thì trong tiếng Việt chúng ta có những cái từ mang tính tiếc nuối, này là gần tròn, gần đúng. Thì trong ngôn ngữ giao tế thì ta có thói quen đó như thế, còn trong chân lý đó, hoặc là đúng hoặc là sai, chỉ có nói gần đúng. Dù là đúng 99%, vẫn còn 1% sai thì người ta vẫn gọi là sai thôi. Rồi suýt nữa là trúng số độc đắc. Suýt nữa thôi, nó sai một con số. Mà sai một con số trong vũ trụ này là nó trật lắm rồi. Rồi như vậy là từ các hoạt dụng của thức, các nhà Du Già gợi mở chúng ta về cách nhận thức trực quan phù hợp với bản chất của sự vật đang diễn ra. Bây giờ tôi nói thêm về khái niệm duy thức. Khái niệm này là khái niệm tranh cãi nhiều nhất đối với tông Du Già. Thì trong tiếng Sanskrit đó là từ Vinyapti, Matra. Matra có nghĩa là duy, Vinyapti đó là nhận thức. Thì dĩ nhiên là các nhà dịch thuật Trung Hoa đó, đối với cái từ này đó, dịch bằng hai từ. Thứ nhất đó là duy thức, thứ hai đó là duy biểu, manifestation. Biểu tức là những biểu đạt. Còn thức ở đây là tiến trình là nhận thức. Dịch là biểu hay là thức thì ngữ nghĩa nó cũng tương đương trong một số ngữ cảnh nhất định. Tiếng Anh thì có 3 từ. Từ mang tính triết học nhất đó là nothing but cognition, không có cái gì ngoài thức, thì gọi là duy thức. Hoặc là only mind, hay là only consciousness. Thì ba từ đó là dịch rất là sát nghĩa với Vinyapti Matra. Thì theo Di Thức Tam Thập Tụng, tác phẩm nền tảng nhất của Tông Du Già về phương diện luận phẩm, thì tất cả các sự vật hiện tượng bên ngoài gọi chung là đối vật ngoại tại, về bản chất là không thực hữu, tức là nó không tồn tại theo một cách độc lập của chính nó. Nó chỉ là một phóng ảnh, nó là một biểu hiện của tâm thức thôi. Cho nên một số nhà Du Già của Phật giáo Trung Hoa đó không thích dịch là duy thức mà dịch là duy biểu, tức là những biểu đạt đó, những biểu hiện biểu đạt. Thì từ đây đó là nó ít bị gọi là ngộ nhận. Như trong trường hợp chúng ta sử dụng cái chữ chữ thức, trong cái ngành là tâm lý học hiện đại đó, thì chúng ta nhận thức về một đối vật nào đó không hề nhận thức trực tiếp đâu. Cái con người chúng ta nó sao chụp lại, ngược lại hoàn toàn. Ví dụ cái đầu mình nó đang đứng như thế này, chụp vô thì cái đầu mình chổng xuống đất, chân mình chổng lên trời. Sau đó cái phản ứng thần kinh nó mới tiếp xúc lại cái vật đó, tái ngược lại thêm một lần nữa. Thì như vậy là hệ thống thần kinh chúng ta đó không phải là tiếp nhận trực tiếp từ cảnh vật thật, mà tiếp nhận từ cái phóng ảnh, cái biểu hiện của sự vật được ghi nhận qua giác quan. Ở đây đó là con người, nó qua đến hai lần nó tạo ra một cái nhận thức về đối vật. Nếu mà chúng ta đặt ở trong cái ngữ cảnh về cái tiến trình nhận thức đó đó, thì vì giáp thì ba tra này đó là duy biểu, tức là cái biểu hiện đơn thuần đó. Và vấn đề tranh luận lớn nhất đó, vẫn là cái khái niệm hoài thức thì không có các thực hữu. Thì từ cái quan điểm đó đó, cái Du Già đó được gán cho danh xưng đó là chủ nghĩa duy tâm siêu hình, tức là chỉ có tâm là thực hữu, còn mọi sự vật được tâm tạo ra. Hay cái câu thứ hai dịch nhẹ hơn đó, tâm đó là thực hữu, còn mọi sự vật chỉ là biểu hiện của tâm. Thì dù là dùng duy biểu đi nữa thì chúng ta thấy đó, ngữ nghĩa cũng đã giảm xuống rồi, nhưng mà cái khuynh hướng giải thích về sự vật hiện tượng khách quan vẫn được các nhà Du Già đó cho rằng đó, nó là biểu hiện của tâm thôi. Cho nên một số các nhà triết học phương Tây khi nghiên cứu về Yogacara đó thì cho rằng đó, đây là trường phái duy tâm, và cụ thể là duy tâm siêu hình. Để trả lời cái câu hỏi rằng là duy thức học là duy tâm siêu hình hay không đó, thì chúng ta cần phải nhận thức rằng đó, thức trong tâm Du Già nó không phải là thực tại tuyệt đối. Nó theo triết học phương Tây, ultimate reality, mà trên thực tế đó, thức là vấn đề gốc của mọi vấn đề, the root problem of all problems. Tại sao? Tại vì tiến trình nhận thức con người như tôi đã nói đó, cái gì mà mình thích thú nó dẫn đến tham ái, đối với đối với Phật mà không thích thú thì dẫn đến phản ứng sân. Chỉ cái phản ứng sẽ là nhị nguyên của thức đó, đó nó tạo ra các vấn đề về nhận thức. Rồi từ đó, đó nó tạo ra các vấn đề nghiệp, karmic problem, mà cụ thể đó là các nghiệp tiêu cực. Akusala Kama. Một vấn đề khác mà chúng ta cũng cần phải nhận diện đó, như tôi đã nói, tông du già về bản chất là triết học trị liệu tâm lý. Nó là một cái tiến trình thực tập về tâm, yoga practice. Thì lộ trình trị liệu này đó đi từ nhận thức của con người bình thường trên phản ứng của các thức giác quan đến là việc đạt được mục tiêu của Bồ Tát Đạo, để mỗi con người đó không còn vướng dính vào các phản ứng vô minh, theo đó có được nhận thức tỉnh thức. Trên ở góc độ cứu cánh này đó, thì việc dựa vào một vài câu chủ điểm của tông du già để kết luận tông du già đó là phải duy tâm, mặc dù là không sai nhưng mà cũng hơi tội nghiệp cho tông phái này. Thì các nhà Phật học hiện nay vẫn có hai quan điểm đối lập. Quan điểm cho rằng tông du già đó là duy tâm siêu hình, thì quan điểm còn lại đó thì cho rằng đó không nên liệt vào cái nhóm này. Và khi mà chúng ta phân tích vào cái khái niệm mà Vinyasatimatra đó thì rất khó là làm thế nào để giải thích rằng nó không phải là duy tâm siêu hình. Cho nên dầu á, chúng ta đứng từ góc độ nào đi nữa thì điều mà mình phải thừa nhận đó là tông du già đặt nền tảng triết học của mình trên thức để giới thiệu về phương pháp thực tập thiền, phân tích về các hoạt động tâm lý, phân tích các hành vi có chủ ý, không có chủ ý theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, để giúp cho chúng ta làm chủ được nhận thức. Thì đây là một loại nhận thức học chân chính. Thì trong tiếng Sanskrit còn gọi đó là Pramana. Pramana là nhận thức, Vada đó là học thuyết. Như vậy là Yogacara nó còn gọi là Pramana Vada, tức là học thuyết nhận thức. Phương Tây thì có cái từ tương đương đó là nhận thức luận, là học thuyết về kiến thức, theory of knowledge. Vấn đề thứ hai, nền tảng văn học của tông du già dĩ nhiên là có hơn 10 tác phẩm, bao gồm mà kinh và luận đại thừa. Ở đây thì tôi xin giới thiệu 4 tác phẩm chính. Thứ nhất, kinh giải thâm mật Ariya Samdi Nimocana Sutra, thì thường được dịch trong tiếng Anh đó là Samdi Nimocana Sutra, tức là một bài kinh giải thích về sự bí mật sâu xa. Thì cái khái niệm bí mật sâu xa đó nó chỉ cho thứ nhất á, là thức A Lợi Gia, một cái khái niệm rất là mới so với A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ cũng như là Phật giáo bộ phái. Nói chung là 18 bộ phái Phật giáo bao gồm Thượng Tọa Bộ đó, chủ trương chỉ có 6 loại nhận thức giác quan, mà cụ thể là thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khú giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, nhận biết của các hệ thống thần kinh trên da, và tâm giác, tức là hoạt dụng của ý thức. Thì cái bí mật đầu tiên của nền văn học vua già là giới thiệu có một loại thức mới được định danh là thức thứ 8, nói về tính năng á, thì nó là một cái kho hàng vô tận chứa tất cả các loại hạt giống của chúng sinh trải qua vô số các kiếp sống không có sự bắt đầu. Thì cái hạt giống này đó, khi còn là phàm phu đó, nó không mất đi, chỉ cần có duyên thuận lợi đó, nó được kích hoạt. Nó là những tên biệt kích, những tên du kích ẩn não. Bí mật thứ hai đó là bào thai Như Lai. Tathagatha Gaba, đây là một cái khái niệm rất là hình tượng người nữ về cái cấu trúc và cơ thể học mới có thể mang được mầm sống trong cơ thể của mình, gọi đó là con. Từ một cái phôi kết nối bởi tinh trai trứng mẹ nhỏ xíu, sau đó trở thành là 2-3 kg, rồi trở thành một cô cậu bé, sau đó trở thành một người trưởng thành cao 1 mét mấy, có khi hơn 2 mét. Thì cái khái niệm bào thai Như Lai rất ấn tượng, nó nhỏ mong manh dễ vỡ do cái tác động của nghiệp duyên và các nhận thức sai về lối sống. Rồi chúng ta trong quá trình tu tập về tâm, làm chủ tâm á, bào thai Như Lai nó lớn dần trở thành một cô cậu bé 2-3 kg, rồi ấu niên, thiếu niên, thanh niên, rồi tráng niên, rồi trung niên, cuối cùng mới trở thành là Như Lai thật. Cái tiến trình đó có thể kéo dài vài chục kiếp, vài trăm kiếp, vài nghìn kiếp. Mặc dù về lý thuyết á, thì con người có thể giác ngộ quả thánh á, trong một đời này, nhưng mà trong thực tiễn đó, thì việc đó không giảng được. Thì đây là bài kinh quan trọng nhất của tông Vô Già. Duy thức tam thập tụng, ngày trước đó là duy thức nhị thập tụng của ngài Thế Thân đó, là dựa vào kinh giải thâm mật này. Rồi thi ca hóa bằng 20 bài thi kệ đối với nhị thập tụng, gọi là 30 bài thi kệ đối với tam thập tụng. Cái văn học và triết thời cổ đại, trung đại Ấn Độ đó, nó nhấn mạnh đến thi ca vì nó gọn, dễ nhớ. Mà niêm luật thơ trong Sanskrit và Pali đó, nó càng giống nhau, nó nằm trong 2 câu thôi, mỗi một câu nó có 2 vế, rồi có 8 âm tiết. Thế là cái cách mà gieo vần, rồi sử dụng các biến cách về dân phạm làm cho một bài thơ trở nên rất là hấp dẫn. Dĩ nhiên rất là khó để có được năng lực viết thơ bằng tiếng Sanskrit hoặc là Pali. Về nội dung á, thì kinh giải thâm mật nói về thuyết duy biểu, như nãy tôi đã nói, vi giáp tim mát tra, duy biểu hay duy thức thì cũng được. Nếu là duy biểu thì trong tiếng Anh nó có 2 từ, manifestation hoặc là appearance only. Appearance là cái sự xuất hiện, tức là cái ngoại hiện, cái biểu hiện bên ngoài. Và thêm một chữ only, tức là duy chỉ có cái biểu hiện bên ngoài, thì nó là lưu sức từ tâm. Rồi giới thiệu về thức ai là gia, cấu trúc đặc điểm của sự vật, 3 tự tánh, phân tích về yoga tức là tu tâm, 6 ba la mật, để cuối cùng á hướng đến việc thành tựu quả vị Như Lai, một thuật ngữ chỉ cho Đức Phật. Tác phẩm 2 đó là Du Già Sư Địa Luận, Yogacara Bhumi Sastra. Thì tác phẩm này đó ra đề tại Ấn Độ vào khoảng năm 300 đến 350 Tây lịch. Ngài Huyền Trang dịch vào năm 646 đến 48. Nội dung của tác phẩm này đó nói về thức kho tàng Alaya, rồi ba tự tánh, ba vô tánh, thuyết hạt giống, thuyết tập khí, tức là sự song ốp thành thói quen, rồi hai chướng ngại, cũng như tính năng quan trọng nhất cô thức, đó là duy thức hay là duy biểu. Nếu so tác phẩm Kinh Giải Tam Mật với Du Già Sư Địa Luận đó, thì tác phẩm Du Già Sư Địa Luận này là phần giải thích mà. Luận là tác phẩm triết học viết về một chủ đề hay nhiều chủ đề của kinh, cho nên Du Già Sư Địa Luận đây đó là phần giải thích mang tính hệ thống về kinh Giải Tam Mật. Cho nên đó, Du Già Sư Địa Luận này nó rất là gần với Di Thức Tam Thập Tụng. Như thế tụng có thể nói là một cái tóm tắt bằng thơ đối với Du Già Sư Địa Luận thôi, bởi vì các học thuyết giữa hai bản văn này đó nó giống nhau đến là 90 mấy%. Cho nên là muốn hiểu rõ về Di Thức Tam Thập Tụng á, thì điều quan trọng là phải học kinh Giải Tam Mật và luận Du Già Sư Địa. Thì Du Già Sư á, đó là một cái cách dịch thứ hai như nãy tôi đã nói. Du Già Chara, thì Chara đây có nghĩa là người thực hành. Còn cách dịch thứ nhất á, là sự thực hành. Tác phẩm thứ ba là Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, Abhidhamma Sammucchaya của ngày vô trước. Sammucchaya đó là thuyết minh về tính tương quan, chúng ta thường dịch đó là nhân duyên. Còn cái khái niệm duyên khởi đó thì nó chỉ dễ hiểu đối với các tăng ni là xuất thân từ trường phái Hán học thôi. Còn những người mà không học chữ Hán thì nghe chữ duyên khởi không hiểu là gì. Chữ khởi là tiến trình hình thành hay sự xuất hiện. Còn duyên ở đây là tương quan, tương tác và tương thuộc. Khi mình dùng cái khái niệm là thuyết tương quan thì người hiện đại dễ hiểu, không cần phải tra từ điển. Còn nói là thuyết duyên khởi thì người ta phải tra từ điển Phật học, khó hiểu ngay cả người Trung Quốc hiện đại. Thì đây là cách mà Bồ Tát Vô Trước, anh cùng cha khác mẹ với Ngài Thế Thân dựa vào để phát triển tông Du Già. Đó là ở góc độ của luận tạng. Còn về kinh tạng thì đó là kinh Giải Tam Mật đó. Nội dung của tác phẩm này đó đề cập đến trước nhất đó, đó là năm tổ hợp Pancha Skanda. Hán thường dịch đó là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Chữ uẩn á, đó là tổ hợp hay là nhóm đó. Rồi 18 xứ Đa Tu, Ajatana, tức là 12 giới, 18 giới. Rồi các phạm trù, rồi sự kết nối, sự thành tựu. Thì song song á, thì tác phẩm này còn giải thích về chân lý, gồm có chân lý mặt ước, chân lý tuyệt đối, thì bản chất của pháp, cũng như là sự dồn nghiệp và giá trị của biện tài trong nhập thế độ sinh. Vì đó là A Tỳ Đạt Ma mà, nên các yếu tố của Đại Thừa thì chưa có nhiều. Nhưng mà ngày vô trước vì xuất thân từ trường phái Nam Truyền, sau này mới đi theo Đại Thừa. Cho nên về luận phẩm thì Ngài dựa vào tác phẩm này, lấy từ cái khái niệm tương quan của các duyên đó, để từ đó phát triển học thuyết Du Già, song song với việc dựa vào kinh Giả Tham Mật. Tác phẩm 4 là Đại Thừa Bích Pháp Bách Pháp Minh Môn Luận, Mahayana Satadhamma Praka Sammukha Sastra của Ngài Thế Thân. Thì tác phẩm này hình thành thế giới ngoại tại và thế giới con người, hay là thế giới là tâm á, thông qua tám thức, rồi các thái độ tâm lý thường được dịch đó, đó là tâm sở, rồi các hình thái, rồi các sự vật không tương ứng với tâm, và cuối cùng đó, đó là các pháp không bị tạo tác, không bị hình thành, không bị duy khởi, chỉ do niết bàn. Thế vậy tác phẩm Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn gợi chúng ta về một ngành tâm lý học rất là xúc tích, vì đó là một cái tác phẩm xúc tích, cho nên muốn hiểu thì phải đọc vào Giả Tham Mật. Thế thì trở về với cái bản kinh ở trong kinh Tạng Đại Thừa. Thì đó là bốn tác phẩm quan trọng trên tổng số khoảng 10 tác phẩm. Theo đó đó, hai anh em Ngài Vô Trước Về Thế Thân đã thành lập trường phái Yogacara vào đầu thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Như vậy trước thế kỷ thứ 4 thì Phật giáo Ấn Độ đó, mặc dầu đã xuất hiện Đại Thừa, nhưng mà Đại Thừa lúc đó chỉ là Đại Thừa kinh điển đó, từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Nhưng mà Đại Thừa theo tông phái đó thì phải đến thế kỷ thứ 4 thứ 5 này. Rồi sự phát triển của tông Du Già và tông Trung Quán mới trở nên mạnh mẽ dưới góc độ là những bản văn về triết học đúng nghĩa. Phần 3, 8 loại thức. Thì trong kinh và luận của tông Du Già đó có 3 nhóm, tức là 6 thức giác quan, gọi chung đó là tiền lục thức. Còn chi tiết qua chi tiết hóa đó thì 5 giác quan đầu á nó gọi là tiền ngũ thức. Tiền đó là đầu, và tách ý thức ra thành là thức chủ đạo, các phẩm giác quan, và thêm 2 thức mới, đó là thức thứ 7 còn gọi là thức chấp ngã, và thức thứ 8 còn gọi là thức kho tạng. Đối với 5 thức giác quan đó thì nhãn thức đóng vai trò quan trọng, các su vì gia nhắc. Thì chữ nhãn trong chữ Hán chúng ta thấy là bên tay trái đó có bộ mục, mục là con mắt để nhìn thấy. Dịch nôm na trong tiếng Anh đó là seeing consciousness, ý thức hay là nhận thức được nhìn thấy, nhận thức thông qua sự thấy. Thì trong ngành thần kinh học của Việt Nam á, thì chúng ta quen dùng khái niệm là thị giác. Thị là nhìn, giác là nhận thức, đó là cái nhận thức giác quan thông qua sự nhìn. Còn khi chúng ta dùng chữ nhãn thức á, thì người đời Việt Nam á, người ta khó hiểu. Nhãn thì phải giải thích là nhãn là con mắt, thức là nhận thức, nhận thức thông qua con mắt. Còn nếu quý vị dùng chữ thị giác thì ai cũng hiểu hết. Vì vật lý học rồi tâm lý học, rồi thần kinh học, đó là Việt Nam ta đều dùng chung đó là thị giác. Thứ hai đó là nhĩ thức, sosra vijna, đó là nhận thức thông qua sự nghe. Từ thông dụng ở tại Việt Nam đó là thính giác, thính là nghe, giác là cảm nhận hay là nhận thức giác quan. Thì nhãn thức và nhĩ thức đó, có mối quan hệ giống như là anh em song đôi hay là chị em song sinh đó. Nó tương tác với nhau tạo thành đó, thế giới nghe nhìn. Ngày xưa đó thì do giới hạn của công nghệ, nghe nhìn đó chủ yếu là trên sân khấu đó, gồm kịch rồi ca và múa, đó là phương tiện giải trí cao cấp, tốn tiền nhiều. Ở những nơi mà lạc hậu đó thì nghe tách riêng ra, nhìn tách riêng ra. Chúng ta cũng đã trải qua những giai đoạn đó, chúng ta nghe nhạc, bây giờ chúng ta xem nhạc dưới dạng là video. Trước video thì đó là DVD, xin lỗi, video xong rồi là DVD, sau DVD đó thì nó là MV, tức là những cái bài nhạc chỉ có trong vòng 4 phút đến 5 phút. Các ca sĩ đầu tư nhờ một cái đoàn quay phim chuyên nghiệp. Ở Việt Nam hiện nay thành công nhất về lĩnh vực này đó là Sơn Tùng và MTV. Người thứ hai là Jack 97, cũng có khả năng tương tự như Sơn Tùng thuốc. Mỗi một bài đắp show 4-5 phút thôi có thể có khoảng 100 triệu lượt view hoặc là 200 triệu lượt view trong vòng một tháng, tức là phá kỷ lục trong thế giới nghe nhìn tại Việt Nam. Thì cái nhu cầu nghe nhìn đó đó, nó cho thành là thức ăn không thể thiếu của con người, nó là các hoạt động tinh thần giải trí tốn rất nhiều tiền. Thứ ba là tỷ thức, gana vijna, tức là nhận thức thông qua sinh ngửi. Ở Việt Nam quen với từ khứu giác. Thứ tư, thiệt thức, chi vác, bây giờ nhé, nhận thức thông qua sự nếm. Ở Việt Nam chúng ta quen cái từ là vị giác, vị là gia vị. Thứ năm là thân thức, ca giác, bây giờ nhé, tức là nhận thức thông qua thân. Thực ra trên thân chúng ta nó có hàng vạn các dây thần kinh chằng chịt, là tác động ở trên da, nó nằm ở trên hệ thống sau cái da, thần kinh chằng chịt. Cái này thì thuật ngữ ở Việt Nam hiện nay dùng đó là xúc giác, là tiếp xúc ở trên cơ thể để tạo ra nhận thức. Và thứ sáu đó là ý thức, trong tiếng Sanskrit là mano, tức là nhận thức kinh nghiệm hay là nhận thức thực nghiệm. Và đây là từ triết học, chúng ta dùng nôm na là ý thức. Thì người Việt Nam mà nghe nói ý thức thì họ cũng hiểu nôm na ha. Nhưng mà nếu mình dùng cái niệm triết học thì ta sẽ dễ hiểu, đó là nhận thức kinh nghiệm. Thì ý thức là nó là cái đề là tạo ra chủ cái kinh nghiệm. Thứ bảy là ý, bỏ đi chữ thức mà, tiếng Sanskrit là manas, tức là nó khác nhau với ý thức là mano, đây là manas. Thì các học giả phương Tây ta thường dịch đó là focusing, hay là ý thức tập trung, hay là ý tập trung. Tôi thì tôi vẫn thích dùng cái khái niệm đó là I consciousness, tên là thức cái tôi. Thì đây là cái hoạt dụng chấp ngã. Thực ra thì thức thứ bảy có cũng được, không có cũng không sao, nó vẫn là một hoạt dụng của ý thức đó. Nhưng mà nó nằm về cái hướng là ý thức về chính mình, ý thức về sở hữu của mình, hoặc là nhầm lẫn, đồng hóa thân này là tôi, đồng hóa tâm này là tôi, hoặc là đồng hóa thân tâm này là tôi, thì đều là cái hoạt dụng của ý thức về cái tôi thôi. Người ta tách cái hoạt dụng đó ra, trở thành thức thứ bảy gọi là Manas. Và thức thứ tám đó là Alaya, Vijaya. Thì Alaya đó, nó là một cái hiện tượng tiếp phủ trên núi, như là Himalap, Himalay, đó là tiếp phủ ở trên núi. Thì cái Alaya này đó là nó có một cái phủ trùng của sự chấp mắt. Mà chấp mắt ở đây là nó dính lại cái hạt giống của thói quen do chúng ta sông ướp, tức là lặp đi lặp lại rất nhiều lần thông qua cái nghề hay là các cử chỉ và nếp sống sinh hoạt của chúng ta hàng ngày. Thì các nhà phương Tây đó thì ta dùng có khi là storehouse, hoặc là store consciousness, là thức kho tàng, hoặc là cụ thể hơn là warehouse, là một cái nhà kho chứa lớn rất lớn, nó có nhiều cái phòng nhỏ, là trong từng cái phòng nhỏ nó có nhiều cái phòng nhỏ nữa, và mỗi một cái phòng nhỏ đó người ta chứa một cái sản phẩm hàng nào đó, một cái dòng hàng nào đó. Thì cái chữ warehouse này nó sẽ rõ nghĩa hơn là storehouse. Storehouse chỉ là nhà kho chung đó, nhiều khi là 4-5 mét vuông cũng gọi là một cái nhà kho, nó không có cái trạng thái nó quá lớn, quá phức tạp. Còn warehouse là một cái nhà kho đa năng, nó rộng mênh mông, có thể gồm có hàng trăm cái storehouse nhỏ, có nhiều dịch vụ người ta chuyên làm lĩnh vực này để lấy tiền thôi, tức là ta cho thuê nhà kho. Tính năng A thì nó có khu vực nhà kho A, tính năng B có khu vực nhà kho B, mỗi tháng là bao nhiêu, tuần là bao nhiêu, mình cứ chắc giữ hàng, cứ tính theo giờ ngày tính tiền mà. Thì như vậy cái khái niệm thức kho tàng này đó là một khái niệm rất mới so với Manas. Manas là lấy cái tính năng chấp ngã từ hoạt dụng của ý thức ta lập ra thành một cái thức riêng. Còn nói về cái kho chứa thì nó rất là khó mường tượng, rất là khó mường tượng. Thế thì bộ não của chúng ta đó, nó là một cái kho, trong đó nó có hàng triệu tế bào thần kinh. Rồi mỗi một cái hốc tế bào đó, nó chứa một cái loại hoạt dụng nhận thức mà chúng ta gọi đó là ký ức hay là các cái phản ứng giác quan. Thì các khoa học gia đẳng cấp thế giới trên thực tế này mới sử dụng chưa được 1% cái tính năng của bộ não, và chúng ta là chưa sử dụng được 1/1,000,000. Như vậy cái warehouse của thức Alaya này nó lớn đến độ là vô cực, bởi vì nó trải qua vô số kiếp sống không có sự bắt đầu. Nhưng mà vấn đề là cách ánh trong tiến trình tái sanh lên với tư cách là phàm phu, chúng ta không nhớ được kiếp trước mình là cái gì, nghề nghiệp mình như thế nào, kinh nghiệm của mình ra là sao, mình không nhớ được. Nhưng mà nó không mất đi, dùng cái nhớ không nhớ nó vẫn tồn tại trong những cái kho chứa. Và về phương diện vật lý học á, não nó là một cái nơi chứa có giới hạn của cái kho chứa vô hạn thức Alaya. Thì khái niệm này đó là hoàn toàn mới so với Phật giáo bộ phái, hoặc là 18 bộ phái hay là 20 bộ phái tùy theo cách phân chia. Thì đó một cách khác á, là tông Du Già dựa vào kinh luận Đại Thừa đưa ra phương diện chấp ngã của tâm, của thức và cái kho chứa các nghiệp để chứng minh đó chúng ta chết phải là hết, và khích lệ đời sống đạo đức, làm chủ thân khẩu ý để sống một cuộc đời có giá trị. Vấn đề 4, ba tự tánh Trisabhava. Thì ai đã từng học Di Thuyết Tam Thập Tụng ở chương trình Trung cấp Phật học hay là cao đẳng Phật học đó thì đã ít nhiều đã biết đó. Thứ nhất, Barika Bita Sabhava thường được dịch trong Hán Việt đó là biến kế sở chấp tính. Tức là một loại nhận thức thuộc về chấp phân biệt có mặt khắp nơi, hay là nó phân biệt tất cả, chấp tất cả mọi sự vật hiện tượng. Cái từ này nếu mình tiếp tục dùng với ngay cả người Trung Quốc hiện đại cũng bí lù luôn. Muốn hiểu nó là gì phải tra khảo từ điển Phật học Hán cổ với Hán Bạch Thoại. Còn trong tiếng Anh thì có hai từ dịch rất ấn tượng: conceptualized nature, tức là đặc tính, là tính chất, khái niệm hóa hay là ý niệm hóa. Thì trong triết học khi mà nói đến ý niệm hóa đó, tức là từ cái sự vật hiện tượng là mỗi người có một cái cách gọi là ý niệm riêng, đặt ra khái niệm riêng cho mình. Đâu có nước nào, dân tộc nào đặt giống nhau đâu. Ví dụ cái ly là cách nói của người Việt Nam, người Trung Quốc gọi là cái bôi, người Anh thì gọi đó là cup. Thì mỗi một dân tộc có một cái cách để mô tả. Mà muốn mô tả một cái sự vật nào đó, đầu tiên ta phải ý niệm hóa nó, giờ cái tính năng sử dụng của nó. Còn trong các ngôn ngữ đó thì chữ Hán là ngôn ngữ sâu sắc nhất về phương diện triết học, vì nó có cái cách là tượng hình. Mà tượng hình là một tiến trình ý niệm. Tôi nói ví dụ chữ tướng thì bên tay trái đó là mộc, tức là cây, bên tay phải là mục, tức là con mắt. Như vậy tướng á, là một tương quan giữa cảnh thể hiện qua cụ thể là cây, và con mắt đó, tức là chủ thể nhận thức. Nên dùng ra một cái hình tướng, mà hình tướng nào cũng có màu sắc của đó đi kèm theo. Thì vậy người Trung Quốc là ý niệm hóa, phát họa theo tượng hình để giúp cho người ta dễ hình dung, dễ nhớ. Và trên cái chữ tướng này đó, nếu bên dưới chúng ta đặt chữ tâm vào thì trở thành là tưởng, tức là nhận thức về tướng thì gọi là tưởng. Và vì cái sự rắc rối của chữ Hán này đó, trong quá trình mà khắc bản á, có thể mấy ông khắc bản ông quên chữ, ông sót chữ, mà người dò bản ông phát hiện, rồi trải qua thế này tới thế khác. Thì ở trong kinh Kim Cương á, có bốn tưởng, thấy không? Tưởng về ngã tới bản thân mình, tưởng về nhân tức là tha nhân, tưởng về chúng sinh đó là tập thể các tha nhân, các chủng loại, và tưởng về tuổi thọ là thọ giả, tức là sống chết yểu hay là sống trung bình, hay là sống tuổi thọ hay là thượng thọ của con người và chúng sinh. Thì các ấn bản chữ Hán đều để là chữ tướng hết, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, trật hoàn toàn. Bản chất của tướng không có vấn đề, vì đó là mọi sự hiện tượng mà. Còn bản chất tưởng về tướng đó, nếu mà tưởng sai nó trở thành là chấp sai, tưởng đúng nên bây giờ đó là chấp đúng. Đó là cái tiến trình ý niệm hóa. Và cái từ conceptualized nature trong tiếng Anh đó, mô tả mà hễ ai á học về triết học đó, đọc cái khái niệm này là hiểu được liền. Khái niệm thứ hai đó là imaginary nature of things, tức là cái đặc tính tưởng tượng về sự vật. Chúng ta phải tưởng tượng ra chứ. Image là hình ảnh, imaginary là tưởng tượng, tức là hình ảnh được hình dung, được tưởng tượng. Thì đó gửi chúng ta về cái tiến trình ý niệm hóa. Ví dụ như một người nào đó chưa từng thấy con cọp, được những người có kinh nghiệm thấy cọp mô tả là con cọp giống như con mèo, nhưng mà lớn hơn con mèo khoảng 50 lần. Nó không có kêu ngao 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 mà nó gặp ra ăn thịt người. Còn da của nó là có vằn vảy, có khi là màu trắng vằn đen, có khi là màu vàng vằn trắng. Đại khái ta mô tả một cách nào đó nó dữ dằn lắm, cho nên là thấy đó là phải xa lánh. Thì bằng cái mô tả đó đó, người nghe sẽ có thể tưởng tượng được, hình dung được. Như vậy là imaginary nature of things có thể dịch là tính chất hình dung về sự vật. Thì cái đó gọi là biến cái sự chấp. Ở đây nó chưa nói lên gì về cái sự chấp hết trơn á. Nó là cái tiến trình nhận thức mang tính cách khái niệm và mang tính cách hình dung. Còn trúng hay trật á, nó là chuyện khác. Nó là một cái loại nhận thức. Nhưng mà bản dịch chữ Hán là nhấn thêm cái chữ chấp vô thì nó trở thành một vấn đề khác à. Đằng kia trong tiếng Sanskrit gốc nó đâu có chữ chấp gì đâu. Thứ hai là para tantra sabhava, thường được dịch sát nghĩa là y tha duyên khởi tính. Cái này người Trung Quốc hiện đại chẳng hiểu luôn. Tiếng Anh dịch là order dependent nature, tức là tính chất lệ thuộc một cái khác. Chữ tha đây là khác, y là đương vào, gọi là khởi tính. Tính đây đó là tính chất, khởi đây là duyên khởi. Chữ khởi đối với người hiện đại của Trung Hoa cũng có hình dung rồi. Nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa Hán cổ và Hán bạch thoại. Đó là đây là cái nhận thức đó, hoặc là sự vật đó, nó là một cái là tính chất tương tác lệ thuộc, mượn vào những cái khác để tạo ra cái chính mình. Ví dụ như là cái bàn thì mình thấy một cái khối gỗ ha, lắp ráp theo một cái công thức để cho nó có chứng tính năng là sử dụng, đặt vật dụng trên đó, hoặc là mình ngồi cho chỉnh trọng. Còn về bản chất á, thì nó được cấu tạo bởi những miếng ván. Mỗi miếng ván á, nó được cấu tạo bởi các nguyên tử, phân tử, lượng tử. Rồi các cái lượng tử đó nó được cấu tạo bởi những cái nhỏ hơn chính đó nữa mà chưa có từ để dùng. Thì đó nó gọi là nương vào cái khác. Đây là đặc tính mang tính bản chất. Còn cái biết cái sợi chấp á, có thể hiểu được ra đó là gì? Đó là đặc tính về ý niệm hóa đối với sự vật đó. Ý niệm hóa đó muốn đúng đó, thì phải là ý niệm hóa về tính tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc của sự vật. Còn ý niệm hóa nó không đặt trên nền tảng của cái nhận thức thứ hai này đó thì nó trở thành là chấp, tức là tà kiến, tức là nhận thức sai. Thứ ba đó, đó là Marinis Banya Sabhava, đó là nhận thức viên thành. Thì chữ Hán dịch là viên thành thực tính. Nhà tiếng Anh đó, dịch là consummated nature. Thì trong trường hợp này là dịch từ đó là sát nghĩa. Thì chúng ta có thể hiểu đây là loại nhận thức về tính bất dị giữa chủ thể nhận thức là thức và đối vật được nhận thức là sự vật và hiện tượng. Tức là mình làm sao mình nhìn sự vật và vượt lên trên được cái thế giới dự nguyên, thì cái nhìn đó là cái nhìn trọn vẹn. Còn trong Ma Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ á, thì gọi đó là chân lý tuyệt đối, tức là nhìn sự vật đúng với bản chất sự vật đang là. Còn Kinh Pháp Hoa thì gọi đó là mười dư thị, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, việc làm như vậy, đầu đuôi diễn tiến như vậy thì kết quả phải là như vậy. Muốn khác hơn cũng được, nó là cái tiến trình tự nhiên trong chính đó. Để dầu cái khái niệm dùng có khác nhau, ở đây nó nói về cái tính chất nhận thức, đó là làm thế nào để vượt lên trên mọi chấp dính về diễn quyền. Thì lúc đó chúng ta từ cái nhìn đó, tương quan đạt được cái nhìn trọn vẹn. Thì vậy đối với Du và Tông đó chia ra ba loại nhận thức. Tức là nhận thức thứ nhất là nhận thức giác quan, mang tính cách là ý niệm hóa, khái niệm hóa, tưởng tượng hóa, hình dung hóa, mà phần lớn là sai. Đi đến cái nhận thức thứ hai đó là nhận thức về tính tương quan, đó là học thuyết duyên khởi. Và dừng lại cuối cùng đó là nhận thức bằng trí tuệ. Thì thay vì trong văn học đại thừa kinh điển đó gọi đó là mắt tuệ, là nhận thức bằng trí tuệ, thì các nhà du già đó gọi đó là nhận thức viên thành thật, tức là nhận thức đúng được cái sự thật trọn vẹn. Nó tương đương với cái khái niệm là nhận thức được chân lý tuyệt đối. Nó khác với chân lý mặt ước. Chân lý mặt ước thì nó lệ thuộc vào thái độ. Tôi nói ví dụ như tôi là thầy Thích Nhật Từ, cao 1m5. Những người mà ghét tôi đó, đó là ông thầy ốc tiêu, ông thầy lùn mã tử, ông thầy lùn xấu, ông thầy kém phước, nhất là phước tướng. Và những người có thiện cảm á, ta sẽ nói là ông thầy có tướng ngũ đoạn, hoặc là ông thầy nhỏ nhỏ mà có võ. Đại khái tức là tùy theo cái thái độ và cảm xúc chủ quan của chúng ta đó, một hiện thực thôi, là sự vật hay một hiện tượng gì đó, mỗi người có lăng kính đánh giá rất là chủ quan, khác nhau lắm. Còn tiến trình tu tập được Đạo Phật khích lệ đó là phải nhìn sự vật bằng mắt tuệ, tức là vượt lên trên các cái tính chủ quan đó, dầu đó là thuận hay là nghịch, thích hay là ghét, thì đó chúng ta mới đạt được viên thành thật. Vấn đề cuối cùng đó là giải thoát luận của Tông Du Già. Trước khi đi vào cái phần này khái quát á, thì tôi xin nhắc á, đó là không có sự thống nhất chung giữa các nhà du già về pháp tu cụ thể. Dĩ nhiên là không có pháp tu cụ thể nhưng mà nó không giống nhau. Bây giờ chỉ nói về riêng hai anh em ngày vô trước và Thế Tăng thôi đã khác biệt rồi. Chứ đừng nói chi là các luận sư kế thừa về sau. Nếu mà chúng ta dựa vào luận thập địa Dasa Bhumika Sutra Sastra đó, đó là luận giải về kinh thập địa đó của ngài Thế Thân, thì nội dung tu chính đó, của Tông Du Già chính là Dasa Bhumi, tức là 10 địa vị tâm linh, mà mục đích là để đạt được 10 hoàn thiện về trí tuệ thôi. Thì lúc đó nó cũng giống như là Phật học Bát Nhã Ba La Mật của đại thừa từ cái thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ hai. Đây là rút gọn lại thôi. Còn nếu như chúng ta dựa vào tác phẩm Yogacara Bhumi Sastra của ngày vừa trước, đó là luận giải về địa vị tu của Du Già đó, thì nó có 11 quả vị giải thoát. Còn nếu như chúng ta dựa vào thành chí thức luận, tác phẩm mà mình sẽ học đó, thì cái quả vị chứng á được chia ra gồm có 5 cấp thôi. Tức là ngũ vị, hay là duy thức ngũ vị, gọi đủ là nhập duy thức ngũ vị, là tham nhập chứng đắc được 5 địa vị của pháp tu duy thức. Tại vì chúng ta đang học về thành chí thức luận, cho nên là tôi tập trung vô nhóm thứ ba này. Thứ nhất là tư lưu vị, Samara Vastha. Thì tiếng Anh đó có dịch giả dịch đó là provision, tức là sự cung ứng. Trong chữ Hán á dịch là tư lương. Tư lương có thể hiểu đó là nôm na trong cái từ hiện đại đó là gì? Lương thực. Nhưng mà từ tư lương á trong cái thời hiện đại này đó người Trung Quốc cũng không hiểu được, nhưng mà nói lương thực thì ta hiểu được. Nên lương thực của cái giai đoạn thứ nhất của duy thức nó là gì? Thế là một cái tiến trình cung ứng lương thực tâm cho hành trang của hành trình tu tập tâm. Yoga đây là tu tập tâm thôi, nó tương đương với Phavada. Thì quý vị nhớ là trong cái phần mà thiền chỉ đó, không? Thì nó có chữ là Phavada. Phavada đó là tu tập. Samadhi là tu tập thiền chỉ để đạt được định. Còn Vipassana, Phavana đó là tu tập để mở được trí tuệ, thì gọi là thiền quán. Thì vậy cái khái niệm Phavana trong tiếng Pali và Sanskrit đó có nghĩa là mental development, hoặc là mental practice, hay là mental cultivation, là tu tập tâm. Thì cái hành trang này đó là để giúp cho hành giả trên hành trình tu tập tâm, bắt đầu bằng việc thực tập giới, sila, để đạt được kỹ năng làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Theo đó chúng ta phát triển được nhân cách cao quý, trên nền tảng cam kết đạt được sự giác ngộ, và tối thiểu là hướng đến việc đạt được sự giác ngộ, đó là pháp Bồ Đề tâm. Thứ hai đó là gia hạnh vị, Prayoga Vastha. Thì đây đó là một cái tiến trình thực nghiệm Phật pháp, experimental dhamma, tức là chúng ta phải thực Phật, thực tập tiêu hóa Phật pháp vào trong cuộc sống thực tiễn. Thì về sau này đó thì Tông Thiên Thai phát triển rất mạnh về học thuyết gia hạnh, tức là lấy từ cái địa vị tu thứ hai của duy thức tập. Và gia hạnh đây được hiểu là gì? Cụ thể hơn đó là lập chí nguyện thực hành theo đại thừa. Mà hai mục tiêu cơ bản của nó là gì? Nội tâm bất tham, tức là không bị tham đắm trong tâm. Và thứ hai đó là ngoại cảnh bất thủ, tức là không chấp dính ngoại cảnh, tức là làm chủ thân và làm chủ thế giới ngoại tại theo hướng là không dính chấp vào đó. Từ đó đó chúng ta vượt qua được chủ thể chấp, the grasper, và khách thể bị chấp, the grasped, trong cách sử dụng ngôn ngữ cũng như là trong nhận thức cuộc sống. Thì gia hạnh vị này đó là tu tập rất là công phu. Thứ ba là thông đạt vị, Pratti Veda Vasa. Để đây đó là cái giai đoạn mà các nhà tu du già của Phật giáo đó đã hiểu một cách rất sâu sắc Deepening Understanding. Về cụ thể là gì? Đạo chánh kiến, Dasana, Magga. Đó là cái con đường nhận thức đúng. Là kết quả của thông đạt vị này đó là dứt trừ được các phiền não, rồi dứt trừ được các nghiệp trước. Theo đó chúng ta phát triển song song các phẩm chất từ bi và trí tuệ, thông đạt được mọi sự vật trên đời. Tức là vô sở bất thông, không có gì mà mình không hiểu. Vì vậy ở giai vị này đó, ở địa vị này đó, thì các nhà du già đó đều là những người bác học đa văn nghiệp Phật pháp đó, và bác học đa văn về mọi sự vật hiện tượng. Tức là phát triển trí tuệ về nhận thức. Thứ tư là tu tập vị Phavana Magga. Thì Magga đây là con đường, Phavana là tu tập. Nên về lý do sát nghĩa đó phải là tu tập đạo. Nhưng mà trong cái bản chữ Hán thì dịch là tu tập vị, nó là địa vị tu tập, hay là cái vị trí tu tập, hay là trạng thái tu tập. Còn dịch sát là phải là con đường tu tập, và cụ thể đây là tu tập tâm. Mục đích đó, đó là phải tiếp tục tu tập phục, hay là tu tập, và tiếp tục dứt trừ cánh đoạn trừ. Ở cái đẳng cấp tu chứng thứ ba đó vẫn còn các phiền não vi tế, cho nên chúng ta phải tiếp tục dứt trừ các phiền não, và nhất là dứt trừ được nghiệp căn, là cái gốc của các nghiệp, đó là tâm phiền não. Cụ thể đó là tham ái, sân hận, si mê. Ở đây là cái phần tàn dư, cái phần gốc gác quan trọng nhất, cuối cùng nhất cần phải vượt qua. Và thứ năm á, là cứu cánh vị Nistha Vatha. Thì ở địa vị tu chứng này đó, thì các hành giả du già đó không còn bị lỗi về luật pháp và dân sự, không còn gặp bất cứ một trở ngại nào về nhận thức, cognitive obstruction, tức là mình đã khai thông được trí tuệ, là nhìn mọi sự vật dưới tính cách tối thiểu. À, về phương diện mặt ước đó là thấy được tính tương quan, và tuyệt đối hơn đó là cái nhìn bằng mắt tuệ, thấy rõ một cách trọn vẹn. Theo đó chúng ta đạt được sự giác ngộ giải thoát, hay là cái cảnh giới giải thoát. Thì ở địa vị này đó, thì vị đó chứng tối thiểu phải là quả A La Hán, nói theo Thượng Tọa Bộ, nói theo Bồ Tát thì chứng được quả gì Bồ Tát, ít nhất á, là thập địa. Thì đại khái đây là những vấn đề cốt lõi của tông du già mà 42 tiết còn lại đó chúng ta sẽ lần lượt học thông qua bản sớ giải tập thể của Bùi Lượng Xuân về tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng, tức là 30 bài kệ tụng về tâm thức học của Thế Thân dạy vô trước. Còn nếu như chúng ta chỉ đọc và học qua về Duy Thức Tam Thập Tụng không, mà không nghiên cứu cái bản kinh gốc, đó là kinh Giải Thâm Mật, hay là các luận phẩm mà tôi đã nêu ra ở phần đầu đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó hiểu thấu đáo được đó. Thì hiện nay thì tôi cũng sẽ nói thêm đó là nó có một cái hiện tượng trái ngược trong nền Phật học Việt Nam. Ở nước ngoài đó, Duy Thức đó, Nhị Thập Tụng, Duy Thức Tam Thập Tụng, Hành Duy Thức Luận á, là những tác phẩm được học ở trình độ thạc sĩ Phật học. Riêng về Thành Duy Thức Luận là phải học ở trình độ tiến sĩ cho năm thứ nhất á. Còn tại Việt Nam ta thì các tăng ni mới xuất gia 1-2 năm, khi mà vào trường trung cấp là được học những tác phẩm này là sao mà mổ xẻ hết được. là cái tuổi đời cũng còn quá trẻ, có nhiều vị cũng mới 10 mấy tuổi, nuốt người sâu trôi không nổi. Cho nên cũng đã đến lúc mà chúng ta cũng phải mạnh dạng đặt lại, sắp xếp lại các môn học ở các cấp học Phật học. Ở cấp học là trung cấp là quá nền tảng, mà đọc học giữa tác phẩm quá cao mà không có kiến thức về A Tỳ Đạt Ma của Thượng Đạo Bộ thì làm sao hiểu được cái đóng góp về các khái niệm mới, nội dung mới, hệ thống mới của các lưu phẩm về Đại Thừa. Và lưu phẩm Đại Thừa đó là chú giải về phương diện triết học một cái có hệ thống về một bài kinh nào đó, hoặc là một hệ thống tư tưởng kinh nào đó của Đại Thừa. Cho nên là chúng ta đặt những cái tác phẩm quá cao ở trình độ quá thấp, nó làm cho tăng ni không thể nắm vững được.